Cái câu hỏi đầu tiên á, mà tôi nghĩ là câu hỏi là dễ đối với anh chị em á, bởi vì anh chị em mà khéo một tí nhìn vô cái bài phúc âm anh chị em vừa đọc thì anh chị em bảo ô nếu thế thì dễ quá, đâu có gì khó đâu, nhìn vô thấy liền. Câu hỏi nó như thế này, câu hỏi số 1, bài phúc âm này có thể chia làm mấy phần? Có thể chia làm mấy phần? Vậy có ai rồi, có ai trả lời cho tôi như thế dễ nhất ấy? Nhìn vô cái cuốn sách của anh chị em là thấy người ta đã chia sẵn rồi vào đầu nữa. Có đúng không nào? Anh chị em có thấy không? Rồi, chị nói đi. Chị nói hai phần là phần thứ nhất là từ câu mấy đến câu mấy?
Vậy như vậy là từ câu 1 cho tới câu... câu 6.
Phần thứ 2 là...
từ câu 7 cho đến câu 12.
Thế câu hỏi như vậy, tạm coi như vậy đi. Và thế câu hỏi kế tiếp là như vậy, từ 1 đến 6, 7 đến 12, các phần này diễn ra ở đâu? Mặc dù câu hỏi này hơi dở, nó không hẳn như thế, nhưng mà coi tạm coi như thế, các phần này diễn ra ở đâu? Phần 1, cảnh diễn ra ở đâu? Ý tôi không tìm ra được câu nói cho nó rõ hơn. Tức là trong cái phần 1 ấy, thì cái chuyện đấy nó xảy ra ở chỗ nào? Ở chỗ nào ạ?
Ở trong cung điện của vua Herode.
Cung điện của vua Herode. Vâng. Anh chị em nào có ai thì ý thêm gì cho nó rõ hơn không? À, cụ thể là ở đâu ạ? Cụ thể anh chị em thấy ở đâu cũng hay hay đấy.
Dạ thưa cha, ở Jerusalem.
Jerusalem, ở cung điện của Herode, rồi ở Jerusalem. Anh chị em có ai cái gì không này? Đợi để tôi nhìn xem, để tôi xem xem những câu hỏi của anh chị em. Ở đấy, như thế thì có lẽ là cái chữ ở đây này, cái câu 1 anh chị em nhìn coi là ở đây có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Jerusalem và hỏi á, và hỏi đức vua Do Thái mới sinh ở đâu đấy. Thế thầy đang nguyên cái đấy, thế tôi nghĩ chắc có lẽ là có thể trả lời Jerusalem được đấy, như anh đã trả lời. Mặc dù là ở đây Đức Giêsu thì ra đời ở Bethlehem, mà anh chị em biết á, anh chị em nhìn thấy trong cái anh chị em biết trong tờ giấy mà tôi gửi anh chị em có để chữ Jerusalem cách Bethlehem khoảng gì ạ? 10 cây số đấy. Tức là như thế là nhìn chung vẫn là vùng Jude, là vùng nam của nước Do Thái. Rồi đúng là các nhà chiêm tinh này họ từ phương đông và họ đến Jerusalem. Đấy, như thế thì cũng có thể coi cái cảnh này ở diễn ra ở Jerusalem khi mấy nhà chiêm tinh đến Jerusalem. Thế thì cái cảnh thứ hai đó đối với anh chị em đó, thì cảnh thứ hai diễn ra ở đâu? Câu này dễ hơn. Dễ, hơi dễ hơn, chị nghĩ là ở đâu ạ?
Bethlehem à? Dạ, Bethlehem.
Thế xong câu 1 rồi. Đấy, như thế anh chị em thấy có lẽ cảnh kia là ngay. Như vậy là hai cái cảnh cũng khác nhau về chỗ, dù là không xa nhau lắm. 10 cái số thì rất gần. Chúng ta đi qua câu số 2. Coi như vậy. Thế thì câu số 2 thế này là bạn biết gì về con người của vua Herode? Vua này sợ điều gì nhất? Rồi tôi có mòi cho anh chị em là tôi có nói rằng là xin xem cái phần dẫn vào tân ước của nhóm các giờ kinh phụng vụ, thì trong đó có một phần mà viết về ông vua Herode này. Tôi hỏi ông là người, con người như thế nào? Đấy, thế thì ở đây anh chị em có ai biết cái chỗ mà để mà đọc không nhỉ? Có ai biết cái chỗ đấy không? À vâng, như thế xin mời.
Vâng. Herode không phải là người Do Thái. Ông đã giết những người thân với nhà Mác-mô-nê để bảo vệ ngai vàng. Cũng vì tính đa nghi, ông còn giết cả người vợ Do Thái là bà Mariamê, cũng như ba trong số các con trai của ông. Dưới thời của ông, thường hội đồng Do Thái mất hết ảnh hưởng, chính ông tự cho mình có quyền bổ nhiệm và cách chức vị thượng tế.
À, vâng. Như thế thì nhìn chung anh chị em nghe có nghe được cái chuyện là ông Herode như thế nào không? Ông ấy có hiền lành không ạ? Ông không hiền lành ạ. Ông ấy đã giết vợ và ông giết ai nữa? Giết con trai vì ông sợ cái gì vậy? Ông ấy sợ rằng mấy đứa con của ông ấy lên làm vua đó. Anh chị em có thể tưởng tượng không? Một ông bố làm vua bây giờ lại giết con mình vì sợ rằng con mình sẽ lên làm vua. Lẽ ra mình phải nhường ngôi cho nó, vậy giờ mình lại sợ như vậy đấy. Và ông sẵn sàng giết cả vợ lẫn con, và vợ ông là người Do Thái. Thế thì đấy, anh chị em thấy như vậy là ông này, lúc nãy tôi hỏi anh chị em là ông này sợ điều gì nhất? Ông sợ một người xoán cái ngai vàng của ông ấy. Và anh chị em biết, hỏi một câu này cho nó đơn sơ, đố anh chị em biết cái ông vua Herode này có phải là ông vua Herode đã chém đầu ông Gioan Tẩy Giả không? Có hay không ạ?
Dạ không ạ. Là ông là Herode cha, còn ông kia là Herode con ạ.
Hay lắm, quá hay. Chị này, chị nói là ông ấy là Herode cha, mà người ta gọi ông là Herode cả. Đấy, ông Herode cả. Ông ấy là một người cũng giỏi lắm. Nhưng anh chị em có thể nhìn, để tôi sẽ mời một anh chị em nói về cái số 2 đó. Để anh chị em thấy cái số 2 ở dưới đó, để có nói một chút về ông vua Herode. Tôi mời chị đọc.
Herode là người Idume, là Do Thái. Ông đã lật đổ nhà Hát-mô-nê, và ông không thuộc dòng David, nên ông rất sợ bị nhà Hát-mô-nê và người Do Thái lật đổ. Ông chết năm thứ tư trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Ông xây cất nhiều công trình lớn như đền thờ, pháo đài, như Masada.
Như vậy là ông này, như anh chị em biết, ông ấy như vậy ông ấy chết vào năm thứ tư trước khi Đức Giêsu Giáng Sinh. Và đừng quên là chính ông ấy, như đã nói, vì ông ấy là cái người rất là sợ. Anh chị em biết cái ngày nhà Hát-mô-nê là cái nhà từ cái dòng họ Maccabe. Maccabe là người, là những một cái dòng họ đã khởi nghĩa để lấy lại tự do cho người Do Thái và chiếm lại đền thờ. Đấy, thế thì sau đó cái nhà Hát-mô-nê này lại không kéo dài, và nó lại rơi vào tay, về sau nó lại rơi vào tay Herode. Và ông ấy đã lật đổ cái nhà Hát-mô-nê của người Do Thái. Ông ấy không phải là người Do Thái hoàn toàn đâu. Và vì ông ấy không thuộc dòng David, mà đối với người ta đó, làm vua Do Thái phải thuộc dòng David. Và cái ông này ông đâu phải thuộc dòng David. Vì thế nên ông rất là sợ. Ông sợ bị lật đổ, vì ông ấy không phải là gốc Do Thái, mà lại càng không phải là thuộc dòng David. Đấy. Tuy nhiên một cái điểm son của ông ấy là ông ấy đã xây đền thờ. Anh chị em biết cái đền thờ của ông xây, và đến thời Đức Giêsu đền thờ ấy vẫn xây chưa xong. Đền thờ xây từ thời của ông đến Đức Giêsu, mà chỉ đền thờ cái đền thờ đấy ông ấy đã nắm quyền xây. Và tôi có đến cái chỗ pháo đài Masada này, là nó nằm ở trên gần biển chết anh chị em. Và chỗ đó ông xây một cái pháo đài rất là lớn, và người Do Thái về sau này cũng đã chết ở đấy, những cuộc khởi nghĩa họ tụ lại đó. Thế thì ở đây chỉ nhắc anh chị em rằng cái ông vua Herode này, ông là vua Herode cha, và sau đó khi ông ấy băng hà đó thì đất nước được chia ra làm 3-4 mảnh ấy, và mỗi đứa con của ông ấy lấy một mảnh. Và cái anh Herode con của ông ấy mà đã giết Gioan Tẩy Giả là con của ông ấy, và lúc đấy cũng được chiếm một mảnh. Người ta hay gọi con của ông cũng gọi là vua đúng không, nhưng mà thật ra đúng chữ đúng có lẽ nên gọi là tiểu vương. Tiểu là bé, vương là vua, vua bé thôi. Bởi vì ông vua đấy cũng chỉ làm vua có một phần mà thôi. Vâng, thành ra anh chị em nhớ. Và ông vua Herode mà con ấy thì ông nắm vùng Galilee. Và chính vì thế nên cái ông Philato khi ông ấy bắt Đức Giêsu và ông khám phá ra rằng Đức Giêsu là người Galilee, thì ông Philato đã nói thôi, hãy đi về với Herode để cho Herode xử. Ông là dân Galilee thì về đấy mà xử. Đúng không? Anh chị em nhớ chuyện đấy. Đấy. Như vậy thì anh chị em thấy cái ông vua này, con người của ông ấy đặc biệt, nên ở đây người ta có thể nghĩ đến cái việc là ông có thể giết. Như vậy anh chị em tại sao lại hỏi câu này? Để anh chị em mới hiểu rằng khi không mà bỗng nhiên có một phái đoàn từ xa tới và đi vô Jerusalem mà hỏi cái câu gì vậy? Anh chị em vô đó hỏi câu gì vậy? Hỏi câu.
Vua dân Do Thái sinh ra ở đâu? Mới sinh ở đâu?
Vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu? Hỏi như thế là chết người quá. Đối với ông vua này, ông bảo trời ơi, tao đang ở đây thế này mà nó lại đi hỏi là vua Do Thái mới sinh ở đâu, là sẽ có đứa nào mới sinh ra ở đâu vậy ta? Và ông hoảng sợ. Con ông mà ông giết được thì chuyện này đối với ông là kinh. Như vậy anh chị em biết đấy, là cái chuyện mà ông ấy giết những trẻ em anh hài đấy thì không có thấy trong sử. Anh chị em đọc sách sử thì không thấy là ông có giết, nhưng mà cũng có thể xảy ra được. Ông này, ông ấy đã bảo vệ ngai vàng của ông ấy, và ông ấy đã dám giết con trai của ông mà giết mấy đứa. Thì nếu mà giả như cái chuyện mà có người nào đe dọa ngai vàng, thì cái chuyện ông ấy dám giết là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Số 3. Bạn biết gì về các nhà chiêm tinh? Ở đây như vậy các bạn, anh chị em thấy cái bản dịch của nhóm các giờ kinh phụng vụ dịch là các nhà chiêm tinh. Ngày xưa ta gọi là gì nhỉ? Ngày xưa gọi là gì anh chị ạ?
Ba vua.
Là ba vua, à, vâng là ba vua. Còn gọi là gì nữa, có ai còn nhớ?
Đạo sĩ.
Các đạo sĩ, thậm chí có khi dịch là hiện sĩ. Đạo sĩ này, ba vua này, ở đây bây giờ là các nhà chiêm tinh. Mà như thế gọi vua là không đúng ạ, bởi vì chả có dấu vết gì cho thấy họ là vua ấy. Thế thì tại sao ở đây lại nói là các nhà chiêm tinh? Thì xin thưa rằng bởi vì ở đây mấy ông này nhìn sao mà ông ấy nghĩ ra được rằng là có một đấng lớn lao đã được sinh ra. Như vậy những ông này đúng là những ông ngắm sao. Và như anh chị em biết đó, chiêm tinh ấy là cái chữ nó khác với nhà thiên văn học. Các chị có bao giờ để ý không? Thiên văn học là những nhà khoa học mà nghiên cứu về các vì sao. Đấy, như bây giờ nếu mà anh chị em thấy thiên văn học, anh chị em đến cơ quan vũ trụ của Mỹ ở NASA chẳng hạn, thì là đấy là những nhà thiên văn học, là những họ tính được quỹ đạo các vì sao, tất cả họ đo lường được. Dòng tên của chúng tôi cũng có những nhà thiên văn, và như thế dòng tên của chúng tôi cũng có một cái đài thiên văn ở ngay ở Vatican, và ngoài ra bây giờ mới thêm một cái đài phụ nữa dựng ở bên Mỹ trên núi cao ấy, để mà có thể bắt được. Nhưng mà thiên văn là cái gì rất khoa học, còn chiêm tinh thì anh chị em bảo với tôi rằng chiêm tinh là mê tín lắm trời ơi, đúng không ạ? Và anh chị em đừng quên rằng anh chị em có ở đây có hay đi coi tử vi, có xem tử vi không, có ai tin vào tử vi không? Đặc tính của tử vi là tin vào các gì ạ? Vào các gì ạ? Các vì sao. Các vì sao. Và như thế họ luôn luôn nói rằng là xem chị ấy, chị sinh ra vào cái lúc ngôi sao nào đấy, vào giờ nào thì nó vào chòm sao nào. Và tôi nhớ tôi đã cầm cái lá số tử vi của em tôi ấy, là họ cũng phân ra ngày nào thế là sao nào, nó bao nhiêu tuổi sẽ dính sao này cái kia. Đối với những cái người mà coi tử vi và tin tử vi thì đời con người của chúng ta bị ảnh hưởng bởi các vì sao. Những ai tin tử vi thì phải tin như vậy thôi. Chị sinh vào năm đấy là dưới những vì sao. Thành ra ngày xưa dường như ông Vũ Trọng Phụng có lẽ như vậy, ông ta đã nói cậu tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu, trong khi những đứa khác thì được sung sướng, tôi ở nằm trong cái viện dục anh của mấy bà sơ. Và như thế luôn luôn bị ám, con người bị ám ở những vì sao. Thành ra ngày xưa đó, mà ngay cả thời trước của tụi mình cũng bây giờ cũng thế. Mà ngay bây giờ trong báo các bạn cũng sẽ thấy, các anh chị em cũng thấy có những cái trang tử vi mà người ta vẫn bị ảnh hưởng bởi những vì sao. Đấy, thế thì ở đây ngày xưa thì là càng tin như thế. Đấy, thì ở đây cái nhà, những nhà chiêm tinh này gọi là nhà chiêm tinh, thì nó vừa là chiêm tinh nhưng nói chung là họ tin vào các vì sao. Rồi, và họ tin rằng cái vì sao đó nó có liên hệ đến con người. Cụ thể là gì? Đối với họ là nếu một vì sao mà nó mất đi thì có thể là một người đã chết. Và có một vì sao mới xuất hiện thì như thế là có một ông vĩ nhân nào đó đang được sinh ra. Đấy, thì cái niềm tin ngày xưa của người ta như vậy, mà bây giờ vẫn người ta vẫn còn tin qua tử vi chứ. Thế bây giờ các nhà chiêm tinh này, câu hỏi là họ đại diện cho ai? Đố anh chị em một câu hỏi đơn giản là những nhà chiêm tinh này có phải là người Do Thái không? Câu hỏi rất dễ à. Có phải là người Do Thái không?
Dạ thưa cha, không. Những người chiêm tinh này thì chúng ta coi như là dân ngoại. Nhưng mà họ đại diện cho những người giống như là chúng ta. Là những người chưa biết Chúa.
Vâng, họ đại diện cho chúng ta, đại diện cho những người dân ngoại, những người chưa biết Chúa. Thành ra như vậy anh chị em thấy cái bài phúc âm hôm nay là một bài phúc âm rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Để anh chị em thấy cái câu trả lời vừa qua là quan trọng ở chỗ là những nhà chiêm tinh này là người nước nào? Xin thưa là không phải là người Do Thái, họ là người ở những nước khác. Ở đây nói đến họ ở phương Đông. Phương Đông là nước nào? Không rõ, chỉ nói phương Đông vậy thôi. Nó có thể là ở vùng Ả Rập hay là vùng ở phía trên của sa mạc Syria, không rõ. Nhưng mà họ không phải là người Do Thái, và chắc là họ không phải là người theo đạo Do Thái, và họ là dân người luôn luôn coi không phải là Do Thái thì là dân ngoại. Thế thì họ xuất hiện của một ngôi sao mới, đối với họ một ngôi sao mới thì có nghĩa là có một vị đã được sinh ra, và đối với họ ở đây là đấng cứu thế. Và họ coi rằng họ nhìn thấy cái ngôi sao này xuất hiện, và họ dự đoán rằng cái vị vua đấy đến từ nước Do Thái. Vị vua ấy mới sinh đến từ nước Do Thái. Và anh chị em tưởng tượng là họ tin như thế, và họ đã chấp nhận lên đường để đi tìm vị vua ấy, để đến với vị vua ấy. Câu hỏi số 4 chắc là dễ đối với anh chị em. Mục đích của nhà chiêm tinh, của các nhà chiêm tinh khi lên đường là gì? Nếu mà họ bắt đầu lên đường và họ từ cái chỗ xa xôi nào đó, rồi họ biết, họ tin rằng à, cái vì sao này mới mọc lên sáng như thế, báo hiệu sự sinh ra của một đấng cứu thế, thế thì họ lên đường thì mục đích của họ là gì? Anh chị em có thấy phải nhìn vào cái bạn văn để trả lời câu này thì phải có bạn văn. Họ lên đường để làm gì?
Mục đích của nhà chiêm tinh khi lên đường là đến bãi lạy vua Do Thái vừa mới ra đời.
Bãi lạy của chị là chính xác đấy. Họ lên đường và họ nói rằng ồ, như vậy là có một vị vua Do Thái mới sinh ra và chúng ta cần bãi lạy. Chị có thể cho biết cái câu đó là câu nào không? Cái câu, bởi vì chúng ta học Kinh Thánh mà cứ nói không như thế thì chị phải... Câu mấy ạ? Câu 2 ạ? Vâng, thế chị đọc câu 2 cho.
Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại người.
Chúng tôi đến bái lại người. Vâng, như thế là họ muốn đến bái lại ạ. Thế thì câu hỏi kế tiếp rất là dễ. Có mấy động từ bái lại trong đoạn phúc âm này? Tôi biết có thể các anh chị em bị sai, bởi vì cái bản dịch này đã có một phần lỗi. Nếu mà theo bản dịch này, có mấy động từ bái lại?
Dạ, 2 bái lại và 1 thờ lại ạ. Dạ, câu thứ 2 và câu thứ 8 có con.
Rồi, câu 11. Dạ. Câu 11 là thờ lại. Câu 11 nói thờ lại, anh chị em có thể lấy bút sửa lại cuốn sách của mình, sửa chữ thờ lại thành chữ bái lại, cùng một động từ. Tôi không hiểu tại sao lại dịch là thờ lại. Vẫn là cùng một động từ. Bái lại. Vâng, thế thì giờ tụi anh chị em đã thấy là như vậy là có 3 động từ bái lại. Câu 2, câu 8 và câu 11 đều là bái lại. Thế thì ở đây tôi có nói hỏi anh chị em, tôi có mời anh chị em đọc cái câu Matthew 14:33. Tôi có mời anh chị em đọc câu đó để anh chị em thấy có ai bái lại ai này trong Matthew 14:33.
Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: Ngài thật là con Thiên Chúa.
Sau khi người ta bái lạy, sau khi có cái gì xảy ra vậy?
Sau khi Chúa Giêsu truyền cho Phêrô đi trên mặt nước, Chúa Giêsu đi trên mặt nước, mặt biển hồ, đến gặp các môn đệ và truyền cho Phêrô đi trên mặt nước.
Sau đó người ta bái lạy Ngài. Như vậy anh chị em thấy cái thái độ bái lạy là thái độ của môn đệ đối với Đức Giêsu đấy nhỉ? Họ ở trong thuyền và họ thấy Đức Giêsu đến với họ và cho Phêrô, Ngài đi trên mặt nước và Ngài còn cho Phêrô cũng đi trên mặt nước, và điều đó người ta đã bái lạy Ngài. Nhưng mà anh chị em thấy cái điều này là hay hơn nhiều, đó là chương 28 câu 9, chương 28 câu 9 và câu 17. Tôi vừa mới nói là cái thái độ của các môn đệ đối với Đức Giêsu là bái lạy, thì tôi xin báo cho biết rằng chương 28 này Đức Giêsu ấy đã là Đức Giêsu phục sinh rồi. Đức Giêsu ấy đã là Đức Giêsu phục sinh rồi. Và như thế thái độ của các môn đệ đối với Đức Giêsu phục sinh là 28 câu 9.
Và kìa, Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: Chào chị em. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người.
Vâng. Bây giờ đến cái môn đệ.
Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.
Vậy chúng ta thấy thái độ bái lại là thái độ của các phụ nữ đứng trước Đức Giêsu phục sinh, và thái độ bái lại cũng là thái độ không phải của tất cả môn đệ, mà của một số môn đệ khi đứng trước Giêsu phục sinh họ bái lại Đức Giêsu. Thế thì đấy, như vậy anh chị em thấy rằng như thế anh chị em bảo thế những cái chuyện này có gì hay? Có hay đấy chứ. Có hay ở chỗ là như vậy cho thấy những nhà chiêm tinh là những người dân ngoại, họ đến gặp Đức Giêsu và họ để mục đích là để bái lạy. Mà cái cử chỉ bái lạy của những người dân ngoại này cũng là cử chỉ bái lạy của các môn đệ Đức Giêsu. Các môn đệ Đức Giêsu cuối cùng đứng trước Đức Giêsu phục sinh thì cũng bái lạy. Và như vậy anh chị em ở đây có câu hỏi như thế này, rất là đơn giản. Đâu là ý nghĩa của cử chỉ bái lạy? Tôi không biết anh chị em thấy, thí dụ như những người theo đạo Phật chẳng hạn, khi lạy Phật là đúng là bái lạy. Có khi họ lạy ông bà. Tôi có nhìn thấy những người khi gia đình có một người chết đó, nhất là cha mẹ đó, những đứa con là phải bái lạy, đúng không? Và họ lạy rất là đàng hoàng, rất tử tế, rất long trọng. Đấy, thành ra anh chị em thấy cái người Do Thái như cũng có cái cử chỉ bái lạy này, phủ phục, và như thế thậm chí đầu đụng đất ấy, đấy, và đụng đầu xuống đất, và hoàn toàn cái cử chỉ như thế. Thành ra cái cử chỉ bái lạy này, khi nào người ta làm cử chỉ bái lạy? Khi người ta tôn trọng một người quyền cao, một người có địa, một người mà có cái vị thế cao, mà chúng ta muốn bày tỏ cái lòng kính trọng thì bái lạy. Nhưng mà hơn thế nữa, ở đây cử chỉ bái lạy này cũng là để dành cho Đức Giêsu, như là dành cho một đấng thần linh, anh chị em, chứ không phải chỉ là cái cử chỉ bái lạy suông. Anh chị em biết là đối với người Anh ấy, là đứng trước nữ hoàng ấy, đứng trước nữ hoàng là phải cúi đầu ấy. Cúi đầu, vâng, dường như là cả nữ Nhật hoàng cũng vậy, họ có bổn phận như thế. Thế thì ở đây chỉ nhắc là như thế, nên như thế là cái cử chỉ bái lạy mà các nhà chiêm tinh dân ngoại này đang làm cũng là cử chỉ bái lạy mà các môn đệ Đức Giêsu làm cho Đức Giêsu. Câu số 5 à. Đấy, câu số 5. Nhưng anh chị em thấy cái bây giờ trước hết đọc câu số 5 thì tôi mời anh đọc câu Matthew chương 2 câu 6 á. Matthew chương 2 câu 6 thử xem như thế nào, rồi sau đó anh chị em nào ai lật dùm tôi để ngôn sứ Mi-kha chương 5 câu 2, rồi 2 Samuel cũng chương 5 câu 2, ngộ ghê. Hai cái đều chương 5 câu 2 hết. Bây giờ anh đã đọc Matthew chương 2 câu 6, đọc chậm cho mọi người thấy có một cái câu như vậy. Vâng.
Phần ngươi hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel, dân ta sẽ ra đời.
Nhưng mà trước câu đó thì có câu gì không ạ? Trước câu đó đọc một chút thì nó nghĩa, tức là Matthew chương 2 câu 5 á, thì anh thấy sao? Có
họ trả lời tại Bê-lem miền Giu-đê.
À vâng, họ là ai vậy? Họ trả lời, ai trả lời vậy?
Dạ thưa cha, là các kinh sư đó cha.
Trả lời ai hỏi mà trả lời vậy?
Vua Hê-rô-đê hỏi các kinh sư.
Vua Hê-rô-đê hỏi mấy thứ ông coi nhiều không biết, hỏi các thượng tế và kinh sư, hỏi cái gì vậy?
Hỏi vua dân Do Thái xưa là ở đâu.
À vâng, hỏi vua dân Do Thái. Vậy bây giờ anh đọc lại câu 6 ạ. Vậy như vậy câu trả lời như thế nào?
Phần ngươi
hỏi... như vậy sau đó, sau trước câu 6 là gì? Họ trả lời đó.
Họ trả lời tại Bê-lem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng.
Đấy, câu rất quan trọng. Vậy câu 2 năm là quan trọng. Họ trả lời bằng cách họ nói rằng là chúng tôi biết ở Bê-lem chứ đâu nữa. Ở Bê-lem bởi vì trong sách ngôn sứ có chép rằng. Rồi anh thấy hai chấm mở ngoặc kép đúng không? Hai chấm mở ngoặc kép tức là muốn trích một cuốn sách của một vị ngôn sứ, đúng không? Mà không, ở đây có nói ngôn sứ nào không? Không. Thế thì ở đây tôi xin báo rằng như thế cái cuốn sách, cái mở ngoặc kép này là một câu trong sách ngôn sứ. Nhưng các anh chị em hỏi tôi ngôn sứ nào vậy ta? Thế thì tôi mời ai giúp tôi đọc ngôn sứ Mi-kha chương 5 câu 2. Vâng, chương 5 câu 2. Đấy, câu 1 đúng hơn. Vâng, rồi thử xem. Vâng.
Câu 1 ạ. Phần ngươi hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel, nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.
Vâng, tức là như vậy là câu 2 hay là câu 1 vậy? Anh nói là câu 1 hả? Ủa tại sao tôi các bạn hay nói đến câu 2? Vâng, thế thì câu 1. Vâng, yeah, yeah. Vâng, vâng, câu 1. Phần ngươi hỡi Bê-lem, vâng, có chữ Bê-lem đấy. Yeah. Vâng, rồi rồi. À, câu 2 thì không muốn. Vâng. À như vậy, rồi rồi, Mi-kha, vâng. Đấy, thế thì như vậy là câu 1 rồi. Có thể là có cái kiểu đánh số khác chăng? Nên vậy thì anh chị em thấy Mi-kha có nói đến Bê-lem nhỉ? Phần ngươi hỡi Bê-lem, đất Giu-đa. Đấy, thành ra ở đây khi mà những vị thượng tế, tư tế, kinh sư trả lời cho Hê-rô-đê thì nói rằng là đấng cứu thế là sinh ra ở Bê-lem, bởi vì tiên tri Mi-kha đã nói rồi. Nhưng mà anh chị em thấy bây giờ xin đọc 2 Samuel chương 5 câu 2 đó. Ai có sách 2 Samuel chương 5 câu 2 thì anh chị em mới thấy rằng Matthew 26 đó là nó có cái phần giống với 2 Samuel chương 5 câu 2.
Ngay cả trước kia khi ông Saul làm vua các cai trị chúng tôi, chính Ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với Ngài: chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel.
Vâng. Như vậy cái câu vừa rồi 2 Samuel chương 5 câu 2 đó thì ở đây nói đến việc các chi tộc Israel gặp vua David và nói với nhà vua rằng á, ngay trước kia đó thì trước khi hồi ông Saul còn làm vua thì chính Ngài đã làm vua cai trị chúng tôi. Và đồng thời họ còn nhắc cho ông vua David biết rằng ông có nhớ không, Đức Chúa đã phán với Ngài, Ngài là ông vua David đó, chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel. Ở đây có chữ chăn dắt Israel, lãnh đạo Israel. Tôi đố anh chị em biết cái câu đó nó có giống giống cái gì với câu Matthew chương 2 câu 6 không? Có không? Có không? Có nào? Có lãnh tụ, lãnh đạo. Tức là cái trong 2:6 thì nói gì, cái nửa sau thì nói gì?
Vì dạ, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời.
Dạ, lãnh tụ này, thứ nhất tôi đã nghe thấy chữ của chị đọc này, lãnh tụ này, chăn dắt này, Israel dân ta, thì tôi thấy những chữ đó nằm trong gì? 2 Samuel chương 5 câu 2. Anh chị em đồng ý không? Như vậy là trong cái Matthew mà chương 2 câu 6, cái nửa sau á thì lấy từ 2 Samuel chương 5 câu 2, còn nửa đầu á thì lấy từ đâu? Lấy từ đầu Mi-kha chương 5 câu 1 hay là câu 2 đó. Như vậy anh chị em thấy. Thế anh chị em hỏi tôi sao chả đặt câu hỏi này gì vậy ta? Thì tôi chỉ muốn nói ở, để các chị nhìn, anh chị em nhìn thấy trong số 5 tôi nói thế này: đọc hai cuốn sách đó hãy cho thấy rằng Matthew chương 2 câu 6 là sự kết hợp hai đoạn sách Cựu Ước nói trên. Anh chị em có thấy không? Thì ra Matthew khi đưa ra một cái trích dẫn như thế mà ông lấy hai cái đoạn sách khác nhau, ông ghép là một, ông ghép là một. Đấy, thành ra đấy, các anh chị em thấy cái kiểu trích dẫn ngày xưa của Matthew Kinh Thánh ấy, không trích dẫn theo kiểu chúng ta. Thì trích dẫn chúng ta để rõ hơn nhiều. Còn ngày xưa khi người ta trích dẫn Kinh Thánh có khi người ta trộn với nhau. Bạn anh chị em hiểu không? Có khi nhiều khi anh chị em nói là à, trích dẫn trích ngôn sứ này mà đọc hoài không biết lấy ở đâu. Họ lấy những tư chuyện, những ngôn sứ họ trộn với nhau. Thế này khác, và ngày xưa như thế cũng là chấp nhận được.